Thứ ba, tuần 4, mùa phục sinh.
Thành lập hội thánh Antiochia. Công vụ tông đồ chương 11, từ câu 19 đến câu 26.
Vậy những người phải tản mát vì cuộc bách hại xảy ra nhân vụ ông Tê-pha-nô, đi đến tận miền Phi-ni-si, đảo Síp vào thành Antiochia. Họ không giao giảng lời Chúa cho ai ngoài người Do Thái. Nhưng trong nhóm có mấy người gốc Síp và Kyrene. Những người này khi đến Antiochia đã giảng cho cả người Hy Lạp nữa, loan tin mừng Chúa Giê-xu cho họ. Vì có bàn tay Chúa ở với họ nên một số đông đã tin và trở lại cùng Chúa. Tin ấy đến tai hội thánh tại Jerusalem nên người ta cử ông Barnaba đi Antiochia. Khi tới nơi và thấy ơn Thiên Chúa như vậy, ông Barnaba mừng rỡ và khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng Chúa. Ông là người tốt, đầy ơn Thánh Thần và lòng tin, và đã có thêm một đám rất đông theo Chúa. Ông Barnaba chạy đi Tarso tìm ông Saulo. Tìm được rồi, ông đưa ông Saulo đến Antiochia. Hai ông cùng làm việc trong hội thánh ấy suốt một năm và giảng dạy cho rất nhiều người. Chính tại Antiochia mà lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Kitô hữu.
Đức Giê-xu xưng mình là con Thiên Chúa. Gioan chương 10.
Khi ấy ở Jerusalem, người ta đang mừng lễ cung hiến đền thờ. Bấy giờ là mùa đông. Đức Giê-xu đi đi lại lại trong đền thờ tại hành lang Sa-lô-môn. Người Do Thái vây quanh Đức Giê-xu và nói: Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Kitô thì xin nói công khai cho chúng tôi biết. Đức Giê-xu đáp: Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. Nhưng các ông không tin vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời. Không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi thì lớn hơn tất cả và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một.
Có những Kitô hữu theo đạo để mong tránh sóng gió của cuộc đời. Nhưng đã có lần, con thuyền chở Đức Giê-xu và môn đệ gặp bão lớn. Nước tràn vào khiến thuyền gần chìm, làm môn đệ hốt hoảng. Theo Chúa, đâu phải để tránh bão, nhưng để vượt qua cơn bão. Theo Chúa, đâu phải để khỏi bị cám dỗ, nhưng để thắng cơn cám dỗ. Cuộc sống của người Kitô hữu không tránh khỏi những khó khăn mà những người không Kitô hữu phải đối mặt mỗi ngày. Hơn nữa, người Kitô hữu còn gặp nhiều khó khăn hơn. Có những cơn bão ập đến bất ngờ chỉ vì họ là Kitô hữu. làm chiên trong đàn chiên của Đức Giêsu không có nghĩa là được hưởng một sự êm ả dễ chịu. Được ở trong ràng chiên của Chúa không có nghĩa là được yên ổn, chẳng bị ai quấy phá. Đức Giêsu đã nói đến chuyện kẻ trộm, kẻ cướp leo tường mà vào. Chúng đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy đàn chiên. Khi được dẫn đi ăn nơi đồng cỏ, chiên còn phải đối đầu với sói dữ. Sói cướp lấy chiên và làm cho chiên tán loạn. Đức Giêsu khẳng định mình không phải là người làm thuê, nên khi sói đến, Ngài không bỏ chiên mà chạy. Chiên là điều quý giá đối với Ngài, đến độ Ngài dám nói nhiều lần: "Tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên." Và thực sự, Ngài đã làm điều đó trên thập giá. Rõ ràng, bảo vệ đoàn chiên là chuyện mấy chẳng dễ dàng. Nếu Đức Giêsu, người mục tử nhân hậu mà bất khuất, đã phải hy sinh mạng sống cho đoàn chiên, thì hẳn cuộc chiến giằng co phải rất ác liệt. Kẻ thù của chiên chẳng phải là kẻ kém cỏi tầm thường. Trong cuộc chiến để bảo vệ chiên, còn có sự hiện diện của Cha. Chiên là của Cha, và Cha đã giao chiên cho Đức Giêsu. Cha và Con cùng hợp tác để bảo vệ đoàn chiên, không để ai cướp chiên ra khỏi vòng tay che chở của mình. Cha và Con một lòng một ý trong nhiệm vụ này. Việc bảo vệ chiên còn kéo dài mãi đến tận thế. Chúng ta làm gì để cộng tác với Chúa trong việc bảo vệ mình khỏi sói dữ? Hãy tin vào Giêsu và nhận ra giọng nói của Giêsu để khỏi bị lừa. Hãy theo sát sự dẫn đường của Giêsu, vì mục tử đã chiến thắng cái chết. Và hãy tin vào Chúa Cha, đấng mạnh mẽ hơn tất cả. Lạy Chúa Giêsu, vị tử đạo tuyệt vời, Chúa đưa chúng con vào thế giằng co liên tục. Chúa vừa chọn chúng con ra khỏi trần gian, lại vừa sai chúng con vào trong thế gian đó. Thế gian này vàng thâu lẫn lộn, có khi vàng chỉ là lớp mạ bên ngoài. Xin cho chúng con giữ được bản lãnh của mình, giữ được vị mặn của muối và sức tác động của men, để đem đến cho thế gian một linh hồn, một sức sống. Chúng con chẳng sợ mình bỏ đạo, chỉ sợ mình bỏ sống đạo, vì bị quyến rũ bởi bao thú vui trần thế. Xin cho chúng con đừng bao giờ quên rằng chúng con mang dòng máu của các vị tử đạo, những người đã đặt Chúa lên trên mạng sông. Lạy Chúa Giêsu, nếu thế gian ghét chúng con, thì xin cho chúng con cảm thấy niềm vui của người được diễm phúc nên giống Chúa. Amen.